This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị qua dòng truyện của chú tác giả Đoàn Xuân Thu. Và ngày hôm nay thì câu chuyện vui xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Động Từ Kết Hôn Thì Tương Lai. Mời quý vị. Thì tương lai của kết hôn đó là ly hôn chứ còn gì nữa, phải không? Và có rất là nhiều chuyện rất là hết hồn mà nha. Ôi nhớ xưa hồi đôi ta mới mết mết nhau nha. Phải gọi rằng là cái lúc đó nha, cái lúc đó đó hả, cái bắp tay của anh cuồn cuộn nổi lên hai cái con chuột. Bụng thì sáu múi đàng hoàng bởi vì á, mỗi ngày anh đi tập tạ đó nha. Còn bây giờ sao nè, hai cái con chuột cũng đã chui xuống hang trốn mất rồi, bụng sáu múi. Giờ thành bụng sáu cái túi để nào mà đựng bia à nghe. Còn bây giờ là vậy. Còn em yêu á, em yêu thì rất chịu khó đi tập thể dục thể hình, tức là đi gym á nha. Thành quả là treo lủng lẳng trước ngực hai cái trái bưởi biên hòa mà ai nhìn thấy cũng đòi xin muối ớt à nha. Còn bây giờ hai trái bưởi biên hòa của em nằm dài chài tháng cũng đã biến thành hai trái dưa leo, mà dưa leo Lebanese nữa chứ. Ôi trời, nó dài thòng thì con đường tình ta đi đã tới lúc phải cao chung rồi. Ôi cái đám đàn ông đúng là một cái lũ háo sắc mà. Em yêu nói chứ không phải là tôi nói đâu nha quý anh nhà mình. Tuy nhiên theo thời gian năm tháng, cái mái đầu cũng đã bạc trắng phong trần, tế bào não ở trong cái bộ nhớ ăn sao nó dần dần nó cũng tắt thở, cho nên cái niềm đau về nhan sắc của em cũng đã gây ra cho chàng nhìn thấy mà chán, mà chàng quên hết ráo. Thiệt là báo, thế là thôi rồi, lại cưới chỉ mình một em, chàng lại xài đồ recycle, đồ tái chế đó mà. Ôi đàn bà, ôi đàn bà, là niềm đau lớn nhất của những niềm đau nha. Con chim nó bị nhốt cả hàng chục mấy chục năm, đã can đảm tháo củi sổ lòng, mà giờ bởi vì cái tánh hay quên cho nên lẩn thẩn chui đầu vô gặm lại tiếp tục nhan mới chết chứ. Thiên hạ người ta hở cái là đòi thôi á nha, chứ tôi không, nhất định là không, không, không. Tôi yêu em bởi vì lòng em chung thủy, yêu yêu dai như là cái con đĩa đói, bám được chàng rồi là nhất định không chịu nhả ra cho đến chừng nào chàng khô máu mới thôi nha. Giống như em Caroline người Cincinnati ở bên Hoa Kỳ á, nộp đơn ra tòa xin ly hôn với anh yêu vào năm 1949, sau 32 năm á. Lý do là bị ảnh bỏ bê, chẳng chăm sóc, chẳng dòm ngó gì hết rau trọi, để rau mọc trắng thèm xưa luôn nha. Đó, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, July 4 vào năm 1917, ảnh nói ra pot, tức là ra quán rượu, làm vài chai bia để mà ăn mừng. Rồi từ đó đến nay, ảnh không chịu trở về nhà nghe. Đó, vậy đó quý vị. ôi, một hòn giọng phu kiểu Mỹ. Vậy mà có người xấu miệng á, chê mấy em đầm á, hở hơn cái là đòi thôi chồng để mà được chia con và chia của. Còn khen nức nở, còn khen mà có gọi khen nức nở đó là người phụ nữ Việt Nam mình chung thủy lắm nha. Bị chồng bỏ chỉ biết khóc thôi hè. Lỡ mai mình tình của mình mà có dở dang thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về. Cái truyền thống tốt đẹp đó xưa ở trong ca dao nó còn mãi tới bây giờ nha. Cho nên vừa rồi á, con ông ở Hà Nội, người ta kêu là thủ đô ngàn năm văn vật á, đã 91 tuổi xuân rồi, nhưng mà sao, nhưng mà nhất định đòi thôi cái con vợ nhỏ hơn mình tới 16 tuổi. Cụ bà mếu máo rằng em không chịu ly hôn bởi vì em không có tội tình gì cả. Em chỉ là người đàn bà ngu ngốc, biết anh kiên quyết anh đòi ly hôn mà vẫn yêu vẫn thương nó. Hỏi vậy chứ anh ghét em cái gì mà muốn bỏ ghét em cái gì. Ông tỏ nghe rồi ông mới khuyên, thôi già rồi ly hôn làm gì nữa hả, đạo vợ chồng một ngày cũng nghĩa, huống hồ gì sống với nhau đâu cũng tới 70 năm rồi hả? Vợ chồng là yêu thương, vợ chồng là chăm sóc lẫn nhau, từ cái miếng ăn giấc ngủ tới lửa tắt đèn có nhau, khỏi cần phải hột quẹt đúng không. Rồi sao lúc trước không thôi, rồi bây giờ gần đất xa trời mới dở chân hả ông thần. Nghe như vậy thì cụ ông mới trả lời, tôi cũng tính thôi nhiều lần rồi đó chứ, tôi phải ẩn nhẫn chờ cho đám con mình nó đi hết ráo mới được, hay hoặc là chết hết ráo mới được ngang, bằng không á hả biết bố mẹ ly dị sợ chúng nó buồn á ngang. Vậy đó, chuyện ta vậy đó. Còn tôi hả, suốt hơn 40 năm nay, chính xác là 48 năm, Về để em yêu nâng khăn sửa túi là người ta, còn tôi là nâng khăn móc túi. Tôi chưa hề có ý định bỏ em chạy theo con bồ nhí nào cả nhen. Nhưng em yêu lại có định bỏ tôi coi cốt mình à nhen. Em sao? Em nói anh nghe đi, muốn gì? Em muốn gì? Nói đi anh, nói lẹ lên. Em muốn, nói đi, từ từ là em bấn anh ơi. Em muốn, muốn sao? Em muốn thôi anh. Hả? Tại sao? Thì tại vì tín ngưỡng của đôi lứa ta, sao mà nó khác nhau quá xa là quá xa à? Ủa, sao là sao? Ủa vậy là sao? Thì anh luôn nghĩ anh là ông trời. Mà em á hả, em thì em là không có nghĩ vậy à nha. Sau này qua đây rồi á, tôi mới biết là ở Úc này á, đứa nào nó cũng ít nhất là 2-3 đời vợ ở chân đó. Nghèo quá hả, nghèo chừng nào thì tụi nó thôi nhau nhiều chừng đó nha. Chẳng qua là hai đứa nó hả, có cái đích không à. Con cái thì cũng không, thôi nhau các rụp là dễ ợt hè. Không phải chia nhà, không phải chia con, không phải chia của gì đâu cho nó nhức đầu và lâu lắc phải không. Đó, chỉ cần chiên con chó thôi cũng được rồi, nhất định ăn thua tới bến à nha. Hai đứa đưa nhau ra tòa nha. Rồi ra tòa làm sao? Luật sư của em yêu mới cãi, phải gọi là cãi rất là hay. Đó, quan tòa mới phán em yêu là được quyền nuôi cái con chó. Được quyền nuôi cái con chó này bất ngờ thai. Sau khi mà nghe cái phán quyết thì con chó nó cắn cái viên luật sư của em nhém chết luôn nha. Bởi vì con chó nó sự thật nó khoái ở với anh, nó để được anh dắt đi pop nhậu vào mỗi cuối tuần đó hả. Đó là cái chuyện ly hôn của cái đám mà người ta kêu là cái đám nghèo, cái đám mạt. Còn Úc hay hoặc là Mít á, giàu chừng nào á là ít thôi nhau chừng nấy mới là lạ chứ ha. Giàu á, tiền bạc nó rủng rỉnh phải không, cò xanh cò đỏ trong túi, xài giấy trăm đô không hè ha. Thì biết bao nhiêu mà em đẹp đang chực chờ nhau vô vớt, nhau vô đớp mà chàng thì bộ ngu sao mà cứ một lòng chung thủy với bà xã nó ở nhà vậy hả? Chẳng qua thôi nhau, phận làm chồng có căn nhà trả xong là giống như là bị bão tố, bị lốc xoáy hoặc là cháy rừng vậy đó. Bởi vì ba khi cái thứ đó và ly hôn cùng có một cái điểm chung, đó là gì? Anh sẽ bài hết một cái căn nhà. Thiên hạ thường nói sao? Vợ mình là housekeeper, tức là cái người giữ nhà. Ly hôn xong đó là vợ cũng còn là người giữ nhà, còn phần mình á, mình ở ngoài sân chứ sao, đúng không? Cũng chính vì vậy đó mà cái người Do Thái giàu á, do mận ăn chí thú và hà tiện hà tặng ngang, ít khi mà ly hôn với vợ lắm quý vị ơi. Chuyện rằng để ăn mừng sinh nhật thứ 40 có em yêu, có hai vợ chồng đi ăn tới ở một nhà hàng sang trọng nhất ở trong cái thành phố Melbourne này nè. Nè, em yêu, em muốn cái gì nào? Một chiếc Jaguar, một chiếc áo lông chồn cái, hay hoặc là một cái sợi dây chuyền bằng bạch kim có gắn hột sòn chừng chục carat đeo cho nó trặt luôn cái cần cổ của em vậy? Rồi em yêu của cái ông này mới trả lời: dạ em muốn tụi mình ly hôn, em muốn tụi mình ly hôn nha. À, cái chuyện đó hả? Anh chưa lên kế hoạch để phải chi một cái khoản tiền lớn đó em ơi. Vậy là bên Úc này đây cả nha, ly hôn mà hai vợ chồng không có tự thỏa thuận được thì luật sư ở bên chồng sẽ được cái căn nhà, luật sư bên vợ sẽ được cái chiếc xe Mercedes, còn cái phần hai vợ chồng là gì? Đó là một cái đống nợ chứ sao. Bên Anh cũng rứa thôi. Một ông tòa gia đình ở London, thủ đô của Anh Quốc, đã quở ông Michael Barker, 54 tuổi, và bà Barbara Cook, đó, 75 tuổi, ê 57 tuổi, lộn. Bà này 57 tuổi, quở là điên rồ, bởi vì họ đã chi đến 1 triệu rưỡi bảng Anh cho luật sư trong một cái vụ kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn nha. Ha? Chuyện rằng là ông tòa nói, hey, phải chi có 100 triệu bảng mà tranh chấp tốn 1 triệu rưỡi bảng thì không có nói làm chi. Còn hai đứa bay hả, chỉ có 10 triệu bảng anh nè. À, ăn thua đủ như vậy là cái đám luật sư nó lụm hết, cho tụi bay chết hả? Vậy đâu quý vị. Người Úc nói chung thường coi cái chuyện ly hôn trong cái cuộc đời á, vốn chỉ là một cái chương trong cuốn sách, nó có nhiều cái chương lắm. Tân hôn có tiệc mừng gọi là hôn yến. À, ly hôn cũng có một cái tiệc mừng gọi là ly hôn yến, à, đãi bạn bè bà con chòm xóm giống hệt như là cái hồi mà đôi trẻ cưới nhau vậy đó. Cũng ăn cũng nhậu cũng nhảy nhót tưng bừng đó, mừng lễ bế mạc của 20 năm trời dài đằng đẵng đôi ta chịu đựng với nhau. Nhưng mà vợ Việt Nam thì khác à nhan, vợ Việt Nam à khác à nhan, bà ngưng xôi nhưng mà bà còn để đó à nhan. Chuyện rằng có anh bạn, anh tên là Đào Hoa, à, anh bạn Đào Hoa của tôi, à, anh tên là Đào Hoa đó, anh vừa mới ly hôn người vợ cũ, rồi em đồng ý em chia nhà, em chia của, em chia con. Tưởng chừng á nhan lúc trước, à, ấy không phải tưởng chừng, cái lúc đó hả, cây nó đã lặng. À, nhưng gió cũng đã ngừng cho hai bên đi ha. Phi đường xa ngựa phi đường xa, ngựa ai nay ngờ cởi nào ngờ. Chuyện rằng là như vậy nè quý vị, anh Đào Hoa anh bịt mũi, anh giả giọng ồm ồm của người khác, anh gọi cho ông vợ cũ:
alo, tôi muốn nói chuyện với ông họ Đào tên Hoa, chồng của bà Trung Thủy á.
Nghe như vậy á, thì bà Trung Thủy bà nói: dạ xin lỗi, ông Đào Hoa không còn ở đây nữa, chúng tôi đã ly hôn rồi. Vậy đó quý vị. Rồi ngày kế, rồi suốt cả tuần luôn thí quý vị, à, anh Đào Hoa này vẫn lặp đi lặp lại cái điểm khúc này đó. Vợ cũ của ảnh cuối cùng cũng phát hiện ra cái giọng nói đó là của ai, mới bèn ghe gắt trả lời: nghe nè, cái anh tên là anh Đào Hoa, chúng ta đã ly hôn, finito, tức là chấm hết, nghe rõ chưa, cái đồ tái lừa. À, tôi cũng muốn nhắc nhở để bà nhớ là chúng ta đã ly hôn rồi nha. Đó là finito rồi nghe chưa? Để bà đừng có lên Facebook mà đòi sởn tóc, mà đòi lột quần sắc muối ớt con nhỏ. Đòi lột quần sắc muối ớt con nhỏ. Con nhỏ tôi mới vừa quen à nghe.
Ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên xuân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa.
Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau.
Tiếng còi vang, còi vang đêm mai em về đó, lòng anh đã tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, anh ngờ rằng mình còn chiếm bao.
Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa đi, chắc con đường vui đang đỡ hoa nên quên hẹn thề.
Cô đơn anh về, mưa rơi ấm thầm từng đêm nối tiếp, anh đã nghe một mình lạnh căm. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi ấm thầm từng đêm nối tiếp, anh đã nghe hồn mình lạnh căm.
Số đẩy mình đến giã rời,
còn lại gì người yêu đã quên. Tình yêu đến như cơn mưa buồn, rồi heo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ.
Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm mây bỏ trốn nơi nào,
và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá nên ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người,
làm sao ai biết hồn tôi.
Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly,
mình tôi đưa đón ai về.
Rồi một hôm gió đưa đêm hồng,
người tình năm cũ giờ bước theo chồng.
Trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm,
lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em.
Và quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Những Tâm Hồn Cô Đơn, cũng như là Ngày Em Đi, qua phần trình bày của Nguyên Khang, Thế Sơn, Quốc Khanh và Lê Quốc Tuấn, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện vui qua cái câu chuyện rất là vui, phải không thưa quý vị? Động từ kết hôn thì tương lai, một sáng tác của một cái câu chuyện của chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú, chúc chú vui khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.
Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng.
Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên xuân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa.
Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau.
Tiếng còi vang, còi vang đêm mai em về đó, lòng anh đã tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng, anh ngờ rằng người còn chiếm bao.
Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý, chắc con đường vui đang đỡ hoa nên quên hẹn thề.
Cô đơn anh về, đường xưa muôn rơi ân tầm, từng đêm nối tiếp anh đã nghe một mình lạnh căm. Cô đơn anh về.